Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và xin được chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston mưa ướt át từ sáng cho đến bây giờ và sẽ còn tiếp tục trong những ngày kế tiếp. Không biết là giáo sư và Nam Phương ăn Tết có lớn khi không ạ?
Dạ vâng ạ, phải hỏi giáo sư chơi lớn lắm á. Phải không giáo sư?
Dạ vâng, dạ xin kính chào chị Quỳnh Lan. Cô Nam Phương, đây là cái Tết đầu tiên, nó rất là về tinh thần tôi thì nó rất là hỗn tạp, là tại vì vui Tết thì có những cái thời gian để mà với gia đình, nhưng mà đây là cái Tết đầu tiên mà không có sự hiện diện của má tôi, thành ra buồn vui lẫn lộn. Nhưng mà tâm nay cái Tết khá là an lành và vui trong một không khí gia đình rất là nhỏ, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì chúng ta vẫn còn là ngày mùng, cái là còn mùng là còn Tết, nghĩa là còn vẫn còn tiếp tục ăn Tết á. Nhưng mà bây giờ trở lại với cái chương trình như thường lệ của chúng ta hàng tuần thì bao giờ cũng bắt đầu bằng tin tức thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư.
Dạ vâng. Thị trường chứng khoán tuần này kết thúc khá ổn định và Dow Jones đã trở lại cái mức gọi là 34.000 điểm. Trong khi đó S&P 500 là 500 công ty đa dạng và thể hiện gọi là tình trạng kinh tế chung của thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ là 4.070 điểm. Đó là cái điểm mà đã có trong 2 tháng nay, có khi lên được rồi sụt xuống, rồi lên được rồi sụt xuống, nhưng mà không qua khỏi 34.000 điểm của Dow Jones cũng như là 4.070 điểm của S&P. Nasdaq là 11.621 điểm, thì thị trường Nasdaq này bị ảnh hưởng vì những công ty technology sa thải nhân viên rất nhiều. Một số công ty mặc dầu đang hy vọng tình trạng kinh tế khả quan, sở dĩ stock market tuần này có vẻ ổn định là hai lý do. Thứ nhất là quỹ tiền tệ liên bang có lẽ là sẽ chỉ gia tăng rất là nhẹ nhàng vào tháng 2 này, và thăm dò cho thấy cái thống kê cho thấy là cái sự tiêu thụ của người dân vẫn còn vững chãi, mặc dầu lợi tức lợi nhuận của những công ty nó có bị một ảnh hưởng một phần nào. Russell 2000 là 1.911 điểm, giá dầu thô xuống dưới khỏi 80 đô la, kết thúc là 39 đô la, và giá vàng vẫn giữ cái mức cao là 1.944 đô la so với những thời gian cận đại, có nghĩa là trong năm nay, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư vừa nói là cái giá dầu là bao nhiêu ạ?
Dạ thưa, 79 đô la và 40 sen.
Dạ, cảm ơn giáo sư.
Dưới 80 đô, dạ, dưới 80.
Dạ, dưới 80 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì chúng ta thấy thị trường chứng khoán cũng không có gì là tệ hệ cho lắm, mặc dù là cái giá dầu thì nó xuống, nhưng mà chúng ta thấy là Dow Jones và Nasdaq đều là những cái con số rất là đẹp, khởi sắc. Thì thưa giáo sư, bây giờ trở lại với một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề xe điện. Thì được biết rằng là Tesla hiện nay đã giảm giá xe để mà cạnh tranh, ảnh hưởng đến toàn thể thị trường của xe điện của những cái hãng khác. Thì thưa giáo sư, cái tình trạng này sẽ diễn biến ra sao ạ?
Vâng, tình trạng này là một sự gọi là thương chiến và gắt gao trong cái kỹ nghệ xe điện. Như quý vị biết, Tesla là một công ty kiên khởi và danh giá và đi trước những kỹ nghệ xe về xe điện, và giá của Tesla lên cao đến mức là không thể tưởng tượng được, và gần đây đã mất giá cổ phiếu đã xuống mất tới 60%, mà lại trong cái khung cảnh là người dân Mỹ bắt đầu chuyển ý thức đi xe điện nhiều hơn những quốc gia khác. Bên Trung Quốc thì họ chuyển vào đi xe điện rất nhiều, và Âu Châu cũng vậy, nhưng mà Hoa Kỳ thì chậm hơn, họ vẫn còn xe xăng. Nhưng mà hiện tại thì cho biết là 20% dân Mỹ muốn xài xe điện. Trong cái khung cảnh là bao nhiêu xe cạnh tranh mà trong đó có VinFast là xe của Việt Nam nữa. Nhưng mà những chiếc xe Hoa Kỳ như là Mustang, Ford Mustang cũng làm xe điện. Bao nhiêu không xe từ xe nhập cho tới xe Hoa Kỳ đều làm xe điện tung ra thị trường. Và trong cái khung cảnh như vậy và với cái viễn cảnh là một cái đạo luật của Hoa Kỳ cho người dân được hưởng lợi là lấy tiền thuế lại $7,500 nếu chiếc xe điện nó dưới $55,000 thì những chiếc xe Tesla nhất là Model Y này nọ đó thì nó trên 55,000. Cho nên cái khung cảnh mà tốc hoạt kết giảm nhiều và Tesla mặc dầu sản xuất càng ngày càng nhiều nhưng mà cái lợi tức lợi nhuận thấp, nhưng mà ông Elon Musk đã lấy một con đường rất là bạo dạn là giảm giá xe của xe Model 3 và chiếc Model Y đó là gần như 20%. Đó là cái cuộc gọi là thương chiến rất mạnh, ra dấu rằng Tesla sẵn sàng thương chiến để mà giữ lấy cái market share ở bên Hoa Kỳ. Điều này đã làm bao nhiêu công ty điêu đứng, là tại nhiều người họ chuẩn bị họ mua xe của Ford hay là của Nam Hàn hay là của Nhật, mà nhất là những xe Hoa Kỳ điện đó, thì người ta đặt hàng rồi, nhưng mà khi nghe chiếc xe Y mà Model Y mà giảm 20% thì người ta bỏ hết cái đơn, người ta đặt hàng xe Tesla mặc dầu vẫn chờ đợi. Đó đã làm cho công ty VinFast bắt đầu điêu đứng và họ nói họ phải chỉnh lý lại cái giá cả hay là tất cả cái cách mà gọi là khuyến mãi của VinFast, vì nó sẽ chặn đứng cái đường tiến triển của VinFast, hy vọng gọi là tràn ngập thị trường này, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là DOJ là Bộ Tư pháp đã thư kiện Google đã lạm dụng những cái vị thế mà Monopoly trong cái phương cách mà gọi là quảng cáo. Thì không biết rằng là điều này có thể diễn biến ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, DOJ là Department of Justice của Bộ Tư pháp, có cái quyền hạn là enforce cái antitrust law, có nghĩa là luật mà gọi là giới hạn cạnh tranh. Đó là luật của Hoa Kỳ, họ muốn là một cái xã hội phải có nhiều công ty tư bản cạnh tranh, chứ không thể một công ty nào mà lộng quyền mà cạnh tranh. Thì Google thì quý vị biết rồi, gần như là một cái search engine mạnh nhất trên toàn cầu, mà nhất là ở bên Âu Châu và bên Hoa Kỳ. Google đã bị Âu Châu thư kiện, và cách đây mấy năm Bộ Tư pháp cũng đã thư kiện, đây là cái thư kiện lần thứ nhì, nói rằng Google quả thật đã lạm cái quyền hạn monopoly của mình để giảm đi cạnh tranh. Những cái search engine và nhất là những cái digital marketing, có nghĩa là quảng cáo đó, là họ giới hạn để mà bắt buộc là những công ty này phải dùng Google, phải dùng software của họ, và giới hạn là những cái công ty quảng cáo họ lại chọn. Họ chọn công ty nào họ thích thì cho quảng cáo ưu tiên, rồi lại giới hạn cạnh tranh đủ thứ hết. Nó rõ ràng là có một sự lộng quyền. Nhưng mà điều này nó là điều tốt khi mà không cho monopoly, một cái công ty mà lộng quyền như vậy, nó càng ngày nó trở thành như là một cái xã hội độc tài do tư bản. Nhưng mà nó cũng rất tai hại, là tại vì thư kiện như vậy mà Âu Châu thư kiện nó đưa ra tiền lệ, thì có nghĩa là sao? Là những cái search engine của Âu Châu, của quốc tế có thể sẽ cạnh tranh, và quảng cáo bên Âu Châu sẽ cạnh tranh với Hoa Kỳ. Thì trên bình diện quốc tế thì không có lợi Hoa Kỳ, nhưng mà trong phương diện giá cả hay là cạnh tranh về những công nghệ cao đó, là đó là điều tốt, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Như Quý Lan cũng đã thưa cùng quý vị là mặc dù ngày hôm nay đã là 17, 18 Tết rồi mà vẫn còn có những cái tiếng múa lân, tiếng pháo vang vọng ở dưới sân của Đài Sài Gòn Houston. Mặc dù trời thì thời tiết cũng âm u, không được nắng, tuy nhiên có lẽ là người Việt của chúng ta ăn Tết vẫn còn dài, ăn Tết là đến hết mùng 9, mùng 10 mới xong. Bây giờ thì trở lại, rất tiếc là chúng tôi không thể stop cái tiếng múa lân đốt pháo được, cho nên quý vị vẫn có thể nghe cái tiếng pháo lơ và múa lân trong khi chúng tôi đang gửi đến quý vị những câu hỏi và những câu trả lời. Thì thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở lại với vấn đề là hồi nãy giáo sư có nói là Federal Reserve thì tháng 2 này có thể sẽ chỉ tăng cái lãi suất thêm là vào khoảng 0.25% phải không thưa giáo sư? Như vậy thì điều này đúng như là giáo sư sẽ tiên đoán, thì không biết rằng là như vậy sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của Hoa Kỳ và toàn cầu như thế nào ạ thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy thưa chị. Như quý vị nhớ đó là quỹ tiền tệ liên bang đó đã gia tăng tiền lãi 0.75% 4 lần, và cái lần cuối thì họ gia tăng 0.5%, và trước đó có những lần gia tăng rất là nhẹ nhẹ 0.25% trong cái thời gian đầu. Và cái tiền lãi của Hoa Kỳ đó, người ta gọi cái từ là Federal Fund, Fed Fund đó, là trong quá khứ đó, là 0% trong liên tục bao nhiêu năm, và bây giờ hiện tại là khoảng 4.5%. Đây là cái ngưỡng cửa mà nó gọi là nó ảnh hưởng rất nhiều cái nạn lạm phát, đã kiềm chế rất là hữu hiệu nạn lạm phát. Nạn lạm phát mà cái giai đoạn mà cao nhất đó, trong chỉ vài tháng qua đó, nửa năm qua đó, là ở gần như là 10%, 9.5%. Thì bây giờ nạn lạm phát hiện tại đã xuống khoảng 6% rồi. Nếu nạn lạm phát đó mà mình trừ ra hai cái yếu tố là thực phẩm và nhiên liệu, là vì đôi khi họ nhìn một cái con số là core inflation đó, là không có nhiên liệu hay thực phẩm, mà tại vì hai cái con số này đó, nó giá cả nó thay đổi bất thường lắm và nó theo mùa màng nữa, mà nếu trừ ra thì rồi dưới 5%. Thành ra trên cái con đường mà nạn lạm phát hiện tại đó khoảng 6.5%, họ muốn đi xuống 4.5%, thì con đường nó tiếp tục gần như 6 tháng liên tiếp chẳng những không gia tăng mà lại giảm xuống. Thì quỹ tiền tệ liên bang, mục đích gọi là tối hậu của họ là kiềm chế nạn lạm phát, và họ tuyên bố rằng họ sẽ đưa nạn lạm phát xuống 2.5-3%. Tôi nghĩ không, đó là cái con đường không thực tế, nhưng mà họ sẽ tiếp tục đưa đi xuống khoảng 4% sản ngân. Và điều này tôi tin đoán gần như nửa năm nay, và thật sự hiện tại cái chiều hướng đó cho thấy tháng 2 thì mình mới biết. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng quỹ tiền tệ liên bang sẽ gia tăng 0.25% tháng 2, và có thể họ chờ đợi 2-3 tháng rồi họ sẽ gia tăng thêm một lần nữa 0.25%, và cũng có thể thêm một lần thứ ba, và đó là tối đa họ không gia tăng nữa. Và nếu cuối năm mà kinh tế Hoa Kỳ ở cái ngưỡng cửa như là ở cái gọi là cái điểm mà có thể đi vào suy thoái đó, thì họ sẽ giảm 0.25% vào cuối năm. Đây là một cái người sự tính toán mà theo dõi rất nhiều. Hiện tại thì cái chiều hướng cho thấy nếu mà tiền lãi mà ngừng lại và không gia tăng, thì cho cái lạc quan là kinh tế từ Hoa Kỳ sẽ không đi vào suy thoái. Kinh tế của Âu Châu thì đang gặp cái trường hợp khó khăn hơn Hoa Kỳ đôi chút, nhưng mà nó ảnh hưởng rất nhiều, vì tiền lãi đồng tiền của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến tất cả những gói nợ của quốc tế, trong đó có nợ của Hoa Kỳ nữa, mà lãi cao thì lại là phải trả nợ cao. Và tiền lãi của Hoa Kỳ nó ảnh hưởng đến tất cả những nợ quốc tế, những tất cả nợ quốc tế đều chạy theo đồng đô la của Hoa Kỳ hết cả. Mà khi tiền lãi cao thì tiền đô la nó cao. Thành ra nó chẳng những đi dây chuyền trong cái kinh tế của Hoa Kỳ, và đến quốc gia mà nhất là đại tam quốc gia họ nghèo khổ và họ tung tiền ra để chống đỡ Covid đó, bây giờ phải trả cái tiền lãi rất cao. Hy vọng là quỹ tiền tệ liên bang như này họ tuyên bố là họ có một cách gọi là xử lý như thế nào để kiềm chế nạn lạm phát, nhưng mà vẫn có thể giúp được giúp phản lực khổng lồ hạ cánh một cách an toàn, không đi vào suy thoái dài hạn. Đó là cái điều mà tôi nghĩ là họ sẽ làm, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là công ty Microsoft đó là sẽ đầu tư vào rất là nhiều tiền vào trong cái trí tuệ thông minh là gọi là tắt là AI đó, là sẽ không biết rằng là sẽ có tác dụng như thế nào cho Hoa Kỳ, thưa giáo sư.
Vâng, đây là một cái tin rất là mừng. Với cái khả năng khổng lồ về khả năng tài chính của Microsoft, họ có thể là đầu tư mấy chục tỷ đô la, có thể đến 20 tỷ đô la trong 10 năm tới vào cái gọi là hệ thống AI. Đó là cái điều cần thiết và cần phải được giải quyết. Hiện tại thì Trung Quốc họ đầu tư cả chục năm nay rồi vào AI rất là nhiều. Họ đang lãnh đạo về cái đầu tư vào AI, mặc dù những cái tinh vi về AI của họ chỉ ngang ngửa Hoa Kỳ chứ chưa qua mặt, nhưng mà cái số lượng họ đầu tư rất nhiều. Như quý vị thấy đó, TikTok là cái software là dùng AI rất nhiều, mà nó gọi là tất cả con nít trên thế giới đều yêu chuộng hết, mà chưa có một software nào dùng AI mạnh. Có nghĩa là một đứa con nít xài AI đó, thì cái TikTok đó, nó theo dõi những cái sở thích của đứa con nít, những cái cách họ gọi là họ dùng AI đó, thì nó đưa ra một cái dạng TikTok đặc biệt cho đứa con nít đó, thì nó sở thích vô cùng rồi. Chưa kể đến là những cái trí tuệ thông minh, ngay cả một chiếc iRobot mà đi hút bụi hay là nọ cũng có AI. Chưa kể được rồi, kể đến những cái vũ khí thông minh. AI là gì? Là trí tuệ thông minh, có nghĩa là họ dùng những quá khứ, họ dùng xác suất và họ nghiên cứu để họ dự đoán là cần phải làm gì trong tương lai. Nó gần như có một cái bộ óc nho nhỏ, nó không phải như bộ óc con người, nhưng nó biết suy nghĩ bay đặt trên những cái quá trình quá khứ và những cái toán học và xác suất. Thành ra Hoa Kỳ đầu tư rất ít, mà Microsoft đi như vậy thì có thể sẽ tiếp tục qua mặt và lãnh đạo thế giới. Đó là cái điều rất cần thiết, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì không biết cái tình trạng thất nghiệp sẽ ra sao khi mà chúng ta thấy những cái công ty technology như là 3M, rồi Google, IBM, Twitter, họ đều sa thải nhân viên của họ. Trong khi đó thì các tiểu thương small business thì lại vẫn tiếp tục bành trướng, thưa giáo sư.
Vâng, đây là một cái tình trạng thất nghiệp rất khá phức tạp. Như quý vị biết là chuỗi cung bị gián đoạn, có nghĩa là supply chain bị gián đoạn. Rồi sau COVID người ta ở nhà làm việc nhiều và thiếu nhân viên và tiền lương phải gia tăng. Hoa Kỳ nạn thất nghiệp hiện tại là 3.7%, nhưng mà tôi tiên đoán từ đây tới cuối năm sẽ gia tăng trên 4%, có thể lên tới 4.5%, là tại vì tiền lãi gia tăng thì làm business chậm lại. Nhưng mà nạn thất nghiệp nó rất là phức tạp, có nghĩa rằng những cái công nghệ cao, có nghĩa là technology đó, thì họ đã bành trướng quá nhiều trong 3 năm cuối cùng. Họ thu mướn vô cùng vì họ nghĩ rằng sẽ tiếp tục bành trướng. Bây giờ dừng lại, người ta không xài, không mua computer mới, người ta không mua điện thoại mới, người ta không mua TV mới nhiều như xưa nữa. Và những dụng cụ nào mà gọi là xa xí người ta không xài vì nạn lạm phát gia tăng. Người dân họ cảm thấy rằng mặc dầu họ còn tiền nhiều nhưng mà họ thực phẩm gia tăng, nhiên liệu thì cũng không cao lắm mà cũng không thấp lắm, nhưng mà tất cả chi phí đều gia tăng cho nên họ không xài. Thành ra họ, những công ty này phải gọi là adjust lại, có nghĩa là họ chỉnh đốn lại để sa thải. Chỉ trong tuần này tuyên bố mà sa thải đã, những công ty lớn lại lên tới gần như 50.000 nhân viên, trong đó IBM, Microsoft, rồi mỗi công ty như chị là những công ty mà chị liệt kê đó, là có công ty sa thải 20.000 nhân viên, có công ty sa thải 10.000 nhân viên. Thành ra đó là cái chiều hướng đó. Ngược lại những tiểu thương là gì, là những small business trong quá khứ đó, họ bị gọi là kiềm chế, bây giờ mở kinh tế tương đối mà lại không có khả năng thu mượn nhân viên nhiều, thì bây giờ họ tiếp tục họ thu mượn vì cái khả năng trả tiền họ không có cao như những công ty khác, họ vẫn tiếp tục thu mượn. Thật sự ra sở dĩ nạn thất nghiệp hiện tại không có tệ như cái mức mà những cái công ty về technology sa thải đó, là nhờ tiểu thương, nhờ những tiểu thương small business họ vẫn muốn thu mướn người là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc là đã bị thanh trừng và bắt buộc là phải từ chức. Thì xin giáo sư có thể cắt nghĩa là cái cách mà gọi là thanh lọc những cái tham nhũng ở Việt Nam khác với ở Hoa Kỳ như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chúng ta phải nhìn lại, đây là một cái tin đất mà đang nóng hổi bên Việt Nam và ngay cả bên khối Asian Á Châu. Thì nhìn lại sơ sơ, ông Nguyễn Xuân Phúc là ai? Ông Nguyễn Xuân Phúc là một thủ tướng 1900, theo tôi nhớ không lầm là từ 21 cho tới 16 đó, ông là thủ tướng, với là 5 năm làm thủ tướng. Đó là trong cái thời điểm mà Việt Nam, kinh tế Việt Nam gia tăng rất là mạnh, 6.5% liên tục trong 5 năm là làm cho Việt Nam gia tăng. Trong cái thời của Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam cái gọi là cái foreign exchange reserve từ 25 tỷ lên đến 100 tỷ. Và mức nợ của quốc gia nó giảm mức gọi là tối đa trong cái thời của Nguyễn Xuân Phúc. Có nghĩa là Nguyễn Xuân Phúc đã làm thủ tướng trong cái thời gian kinh tế tốt hơn những cái thủ tướng khác. Và ông cũng là cái người mà lèo lái Việt Nam với cái tử vong thấp nhất trong cái thời COVID. Lúc đó là Việt Nam bắt chước như Trung Quốc để chống đối bằng cách là tại vì chưa có vaccine thì họ zero COVID. Việt Nam là một trong quốc gia mà số tử vong thấp nhất trên toàn cầu. Và đó là một cái điểm son của thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Mà Nguyễn Xuân Phúc thì lại thân thiện với lại Hoa Kỳ và Âu Châu. Một thủ tướng mà rất thân thiện về kinh tế tự do, ngoại trừ ra Nguyễn Tiến Dũng cũng vậy. Nguyễn Xuân Phúc thì có những cái cao điểm hơn. Đó là lý do mà tại sao Nguyễn Xuân Phúc là người thủ tướng đầu tiên mà trở thành gọi là chủ tịch nhà nước. Chủ nhà nước họ gọi là president, nhưng mà president đây đó, nó không có nghĩa như là như president ở bên Hoa Kỳ hay là bên những quốc gia khác. Có nghĩa đây là một cái chức rất là tượng trưng. Trong Việt Nam, cái cách lãnh đạo Việt Nam là tứ trụ. Tứ trụ là gì? Là họ theo cái hình thức lãnh đạo Cộng sản, theo cái thời Đặng Tiểu Bình tứ trụ, có nghĩa là không có một người như là tổng thống, mà là bốn người. Mà trong đó là president, thì cái người đó lại là ít quyền hạn nhất trong bốn người. Người thứ gì là thủ tướng, quý vị biết thủ tướng là ai rồi. Rồi kế đến là chủ tịch đảng, đó là hiện giờ là Nguyễn Phú Trọng, người này là quyền hành mạnh nhất trong tứ trụ. Và kế đến là gọi là quốc hội trong Politburo. Thì Nguyễn Xuân Phúc đó trở thành tổng thống trong cái vai trò này, cái vai trò gần như là nghi lễ chứ không có thực chất gì. Nhưng mà ông thường đại diện Việt Nam khi mà tiếp đón những quốc gia khác về APEC, đi hội nghị ở bên Thụy Sĩ hay là đi APEC này nọ, thì ông là đại diện quốc gia Việt Nam. Và ông kêu gọi đầu tư Việt Nam về mở mang kinh tế tự do này nọ. Thì Nguyễn Phú Trọng, quý vị biết là Nguyễn Phú Trọng rất thân thiện với Trung Quốc, trong khi đó Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Tiến Dũng thì đi gần Mỹ và thế giới tự do hơn. Hiện tại thì những chiều hướng cho thấy rằng Nguyễn Phú Trọng đã và đang đi theo cái con đường của Tập Cận Bình. Cái con đường mà gọi là lãnh đạo tứ trụ của Việt Cộng sản Việt Nam đó, nó đi theo cái thân thực cái chương trình của Đặng Tiểu Bình thời xưa. Và Tập Cận Bình đã gọi là củng cố lực lượng, gần như loại bỏ hết cái tứ trụ, chỉ về một người duy nhất trong Trung Quốc Trung Cộng thôi, đó là Tập Cận Bình, và tứ trụ không còn nữa. Và ông cũng đã thay đổi hiến pháp và trở thành nguyên thủ quốc gia lần thứ ba. Thì Nguyễn Phú Trọng làm cái con đường cũng giống như vậy, trở thành nguyên thủ quốc gia, mặc dù người này đã trên 76, gần 77 tuổi rồi. Thành ra ở Việt Nam đang xôn xao, nhất là những khối Asian đang xôn xao, vì họ rất là thích Nguyễn Xuân Phúc và họ không muốn Việt Nam đi theo cái con đường là chống Tây Phương và đối đầu với Tây Phương như là ở bên Trung Quốc, nhất là sau khi Nguyễn Phú Trọng đã đi qua gặp Tập Cận Bình một cái buổi họp gọi là người như ăn mừng nhiệm kỳ thứ ba của Tập Cận Bình. Người ta lo ngại là những cái đầu tư FDI mà dồn về Việt Nam có thay đổi hay không nếu mà có sự thanh trừng chính trị. Thật sự ra trước đó cái đường lối đã cho thấy rằng Nguyễn Xuân Phúc trước sau cũng bị hạ bệ, là vì họ hạ bệ trước đó là hai vị phó thủ tướng, mà trong đó về y tế mà tham nhũng. Cái tham nhũng này là tán tận lương tâm, tham nhũng trong cái thời COVID, những chiếc máy bay hồi hương cho dân Việt Nam và những cái thiết bị y tế để chống COVID, thì hai vị thứ trưởng này đã bị thanh trừng. Nhưng mà cái cách thanh trừng của Việt Nam là xử xìm dồi chìm xuồng. Hai người này bị bắt buộc vì tham nhũng, gọi là bắt buộc từ chức, nhưng mà không có một cái đòi hỏi là trả lại tài sản tham nhũng hay là án hình gì cả. Ngược lại, hai vị tổng trưởng trước đó và một người đại sứ lại bị thanh trừng bằng cách là đưa ra tòa án và đang xử xét về án hình. Thành ra cái thanh trừng của họ đó là gần như là tùy người, tùy đảng họ thanh trừng như thế nào. Gọi là thanh trừng hay là thanh minh hay là thanh lọc về tham nhũng là điều tốt. Nhưng mà dùng lý do đó để áp đặt hệ thống chính trị để gọi là gạt bỏ hay là loại bỏ đối thủ chính trị, đó là một điều rất tai hại. Đó là tình trạng mà hiện tại họ đang nhìn về Việt Nam coi như thế nào. Vì những công ty đầu tư FDI hay là đầu tư thương mại đó họ chỉ muốn hy vọng là Việt Nam cùng với Ấn Độ là hai con cờ mà có thể kiềm chế Trung Quốc và thay đổi Trung Quốc và bớt sự hung hăng của Trung Quốc. Nhưng mà họ vẫn lo lắng là cái chiều hướng đi về gọi là độc đoán, độc đảng, và nhất là đảng Cộng sản thì dĩ nhiên là độc đảng rồi, mà độc đảng lại không có cái tứ trụ đó nữa. Thật ra họ đang lo ngại rất nhiều, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và đây cũng là cái câu hỏi cuối cho chương trình ngày hôm nay. Thì thưa giáo sư, không biết rằng là liệu rằng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, của Việt Nam sẽ ra sao? Và Việt Nam có cái cách gì để có thể giải quyết được cái nạn tham nhũng hay không, thưa giáo sư?
Vâng, nạn tham nhũng là một cái điều nó phức tạp vô cùng trên thế giới. Ngay cả Hoa Kỳ là một hệ thống phân chia quyền hạn gọi là tư pháp, hành pháp và lập pháp đó. Chẳng những ở cái mức độ liên bang mà mức độ của tiểu bang nó cũng vậy, nhưng mà luật lệ nó lại vẫn còn lỏng lẻo. Và Hoa Kỳ là một quốc gia gọi là cái hệ thống phân chia quyền lực và nhất là sự tự do của truyền thông báo chí để vạch trần và những vụ tham nhũng đó, nó là điều rất tốt, nó là ngôi sao sáng của thế giới, nhưng mà vẫn còn nhiều lỗ hổng rất nhiều. Ví dụ như bây giờ nói về Hoa Kỳ thì mình lấy tương phản từ đâu Việt Nam từng bước một có thể đi từ từ hướng về cái đường hướng đó. Nhưng mà trong cái không khí mà độc đảng, cộng sản thì khó có thể mà gọi bỏ tham nhũng. Nhưng mà thanh trừng, thanh lọc cộng sản vẫn là điều, gọi là thanh lừng, thanh lọc tham nhũng vẫn là điều tốt. Nếu như Nguyễn Phú Trọng thật sự muốn con đường lại là thanh lọc tham nhũng là điều tốt, vì ông này là 76, 77 tuổi rồi, nhưng mà muốn dùng đó để loại bỏ đối thủ mà ảnh hưởng đến kinh tế thì rất là tai hại. Sở dĩ Hoa Kỳ có cái hệ thống chống tham nhũng là vì ai cũng nếu mà được gọi là tự do và không kiềm chế thì trước sau gì cũng có người tham nhũng không tán tận lương tâm. Nhưng mà cái hệ thống của Hoa Kỳ là khi bị ra, chẳng những họ nêu tên ra và báo chí truyền thông ra, nhưng mà cái hệ thống luôn luôn họ trở lại, họ nói cái system tại sao nó fail, tại sao cái hệ thống nó thất bại, phân chia quyền lực ở đâu mà tại sao tới giờ này mới biết nó trễ như thế nào. Và sau đó họ đổi hệ thống, họ đổi luật pháp để họ siết chặt. Đó là lý do mà Hoa Kỳ càng ngày càng tiến bộ. Trong khi đó bên Việt Nam thì họ chỉ gọi là thanh toán lẫn nhau, đưa tên tuổi lẫn nhau, thanh toán rồi sau đó chuyện đâu còn nào nó. Cái quan trọng nhất Việt Nam đang thiếu đó là phân chia quyền hạn, mà độc đảng thì khó phân chia quyền hạn. Rồi ngay cả quan chức lại đầu tư vào xí nghiệp, quan chức lại đầu tư vào bất động sản, và hệ thống tòa án và công an thì lại không bị ai thanh lọc cả. Thành ra khi mình nghe đến gọi là chống đi tham nhũng đó là điều tốt, nhưng mà nếu mà trở về độc tài mà chống đi tham nhũng mà đi theo con đường Trung Quốc để loại bỏ đối thủ đó, mà thế giới nhìn một cách không thân thiện thì là không tốt cho Việt Nam. Mình chỉ hy vọng rằng Việt Nam đừng có đi theo Trung Quốc, và từ bước một có cái hệ thống phân chia quyền hạn thì mới có giải quyết từ từ được, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Kính chúc quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với gia đình Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Và chúng ta vẫn còn là những cái ngày mùng Tết, cho nên xin được chúc quý thính giả một năm mới được an khang, thịnh vượng, nhiều may mắn và mọi sự được như ý. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới. Xin cảm ơn quý thính giả.
Dạ, xin kính chào.